Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 19 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về lễ tưởng niệm Đức Gioan Paulo II tại Trung tâm Cải huấn Trẻ Vị Thành Niên Nisida ở Napoli, Nam Ý. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ được thoát khỏi tật nghiện rượu nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự trợ giúp của hiền thê cùng nhiều người khác. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đại cương về sự hiện diện thực sự của Chúa trong thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến 11 giám mục nước Zambia sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các vị củng cố và nâng đỡ các gia đình, giới trẻ và săn sóc những thành phần yếu thế nhất trong xã hội. Các giám mục, chủ chanh của 4 triệu rưỡi tín hữu công giáo thuộc 10 giáo phận ở Zambia, miền đông nam Phi Châu, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trong bài huấn dụ trao cho các vị, Đức Thánh Cha nhắc đến những đe dọa chống lại sự ổn định của gia đình trong xã hội và giáo hội. Ngài viết, khi đời sống gia đình bị lâm nguy, thì đời sống đức tin cũng bị nguy cơ. Như chính anh em đã kể lại, đặc biệt là những người nghèo, trong cuộc tranh đấu để sống còn, đang bị lôi cuốn vì những lời hứa hẹn trống rỗng trong những giáo huấn giả dối, có vẻ mang lại sự hỗ trợ mau lẹ trong thời kỳ tuyệt vọng hiện nay. Dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, anh em hãy mau mắn nâng đỡ, cung thánh của sự sống là gia đình, vì chính tại đó mà an sinh của giáo hội tại Zambia phải được tăng trưởng và thăng tiến. Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, tôi xin anh em, cùng với các linh mục của mình, huấn luyện những gia đình công giáo vững mạnh qua việc huấn giáo. Họ được biết, hiểu và yêu mến những chân lý đức tin một cách sâu xa hơn, và được bảo vệ chống lại những trào lưu toan tính làm cho họ sa ngã. Hãy củng cố các đôi vợ chồng công giáo trong ước muốn chung thủy trong đời sống hôn nhân và trong ước muốn cung cấp một căn nhà tinh thần ổn định cho con cái, giúp chúng nuôi dưỡng đời sống nhân đức trong gia đình.
Vatican, Tòa Thánh đã bãi bỏ lệnh cấm truyền chức linh mục cho người có gia đình thuộc các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương bên ngoài lãnh thổ truyền thống của các giáo hội liên hệ. Trên đây là nội dung sắc lệnh mang chữ ký ngày 14 tháng 6 năm nay của Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đông phương, sau khi được Đức Thánh Cha phê chuẩn và sau đó được đăng trên công báo của Tòa Thánh. Sắc lệnh nói rằng Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận cho các giáo hội công giáo đông phương bên ngoài lãnh thổ giáo hội liên hệ được cấp năng quyền mục vụ cho hàng giáo sĩ đông phương có gia đình và truyền chức cho các ứng sinh có gia đình trong các giáo phận hoặc hạt đại diện tông tòa thuộc quyền, tuy rằng các vị phải thông báo trên giấy tờ cho vị giám mục công giáo Latin ở địa phương để được biết ý kiến của ngài và những thông tin quan trọng liên hệ. Sắc lệnh nhắc lại sự kiện để đáp ứng sự khiếu nại của các giám mục công giáo Latin ở Hoa Kỳ. Năm 1890, Bộ Truyền giáo đã cấm các linh mục có gia đình thuộc giáo hội công giáo Ruteni ở Mỹ không được thi hành sứ vụ. Tiếp đến trong niên khóa 1929-1930, Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương nới rộng lệnh cấm ấy đối với tất cả các linh mục có gia đình, không cho phép thi hành sứ vụ trên toàn Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Australia. Lệnh cấm năm 1929 nói trên có tựa đề là Cum Data Fuerit đã làm rúng động các giáo hội công giáo đông phương ở Mỹ. sau khi lệnh ấy được ban hành, khoảng 200.000 tín hữu Công giáo Ruteni đã ngã theo chính thống giáo.
Roma, Hội nghị Thế giới kỳ 3 các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 20 đến 22 tháng 11 tới đây. Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tổ chức và có chủ đề là Niềm vui phúc âm, một niềm vui truyền giáo. Một đề tài lấy hứng trực tiếp từ tông huấn Niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 11 tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu hội nghị này, Đức Cha Joseph Clemens, người Đức, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cho biết, hội nghị là một sự đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha Francisco biến giáo hội thành một cộng đoàn truyền giáo. Mục đích của hội nghị là xác định rõ nền tảng, những chiều kích khác nhau và một số khía cạnh trong sự dấn thân truyền giáo. Về phần Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Ngài nhắc lại rằng, Tông huấn Niềm vui Phúc âm là một chương trình hoạt động của Giáo hội và Đức Thánh Cha, mong muốn rằng các phong trào của Giáo hội nắm giữ vai chính trong việc chu toàn chương trình này. Hội nghị tiến hành trong 3 ngày. Ngày thứ nhất sẽ xác định bối cảnh, trọng tâm và những căn cội của việc loan báo tin mừng. Ngày thứ hai bàn về sự thanh tẩy các chướng ngại cản trở sự dấn thân truyền giáo. Sau cùng, ngày thứ ba dành để nói về vai trò của phụ nữ. Hội nghị thế giới đầu tiên của các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới diễn ra hồi năm 1998 dưới thời Đức Gioan Phaolô II với sự tham dự của 50 đại diện. Hội nghị thứ hai hồi năm 2006 dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với sự tham dự của 100 đại biểu. Hội nghị thứ ba tới đây sẽ có 300 tham dự viên gồm các vị sáng lập, điều hành và đại biểu của các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới.
Vatican, trong tuần tới đây Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện 2 cuộc viếng thăm tại nước ngoài, tại Strasbourg bên Pháp và tại Thổ Nhĩ Kỳ. Sáng thứ Ba, 25 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm và phát biểu tại Nghị viện Âu Châu và Hội đồng Âu Châu ở thành phố Strasbourg trong vòng 3 giờ 50 phút. Đây là cuộc viếng thăm ngắn nhất trong lịch sử của một vị giáo hoàng tại nước ngoài. Đức Thánh Cha muốn giới hạn cuộc viếng thăm vào 2 tổ chức quốc tế, nên Ngài đã từ chối lời mời của Đức Tổng giám mục giáo phận Strasbourg sở tại, mời Ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa địa phương. Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ có cuộc viếng thăm nước Pháp vào thời điểm sẽ được xác định, và vì thế khi đến Strasbourg thứ Ba tới đây, Ngài cũng sẽ không gặp Tổng thống Pháp. Nghị viện hay Quốc hội Âu Châu hiện có 751 đại biểu do các cử tri của 28 quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu bầu lên. Liên hiệp này hiện có 508 triệu dân cư. Còn Hội đồng Âu Châu có đại diện của 47 quốc gia thành viên với hơn 800 triệu dân và gồm 150 thành viên nghị viện cùng với 47 vị đại sứ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viếng thăm 2 tổ chức quốc tế trên đây hồi năm 1988. Hồi đó bức tường Berlin chưa sụp đổ, vì thế bối cảnh Âu Châu bấy giờ rất khác ngày nay.
Chuyến viếng thăm thứ hai, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện trong tuần tới, diễn ra từ ngày thứ Sáu 28 tháng 11 và kéo dài đến ngày Chủ nhật 30 tháng 11. Ngày đầu tiên tại thủ đô Ankara dành cho các cuộc gặp gỡ chính quyền, và trong đó có cả cuộc viếng thăm lăng Ataturk, người lập nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, và gặp gỡ Bộ trưởng Tôn giáo vụ của nước này. Ngày sau đó, 29 tháng 11, Đức Thánh Cha bay đến thành phố Istanbul, viếng thăm Santa Sofia, xưa kia là thánh đường từ thời Hoàng đế Justiniano, nay là bảo tàng viện. Tiếp đến ngày thăm đền thờ xanh của Hồi giáo. Ban chiều Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Thánh Linh để cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo. Thánh đường này chỉ chứa được vài trăm người. Rồi Ngài đến tòa thượng phụ Phana của giáo hội chính thống Constantinople, gặp gỡ Đức Thượng phụ Bartolomaios I, tham dự buổi cầu nguyện đại kết. Sáng Chủ nhật 30 tháng 11, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ riêng trước khi tham dự đại lễ phụng vụ của chính thống giáo nhân lễ kính thánh Andre bổn mạng của giáo hội này. Lúc 5 giờ chiều cùng ngày, Ngài sẽ đáp máy bay trở về Roma. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tương tự cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2006.
Roma, hôm qua Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã khai diễn khóa họp toàn thể kéo dài 3 ngày về chủ đề Mục tiêu phong trào đại kết, các nguyên tắc, cơ may và thách đố, 50 năm sau sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II về Hiệp nhất. Đặc biệt, Hội đồng Tòa Thánh dành ngày cuối cùng của khóa họp 21 tháng 11 để mừng kỷ niệm 50 năm sắc lệnh của Công đồng. Ban sáng hôm đó, tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana sẽ diễn ra buổi kỷ niệm với sự tham dự của các vị mục tử và thần học gia Công giáo và các giáo hội Kitô khác. Trong cuộc thảo luận do giáo sư Giovanni Maria Vian, giám đốc nhật báo quan sát viên Roma, điều hợp, sẽ có các bài tham luận của Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, một giám mục chính thống Serbia, một mục sư giáo sư thuộc Liên hiệp Tin lành Baptist Thế giới, một đại diện của Giáo hội Armeni Tông truyền và một nữ giáo sư thuộc Tin lành Luther. Trước đó, chiều thứ Năm 20 tháng 11, sẽ có buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành với sự tham dự của các hồng y giám mục thành viên và các cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và đại diện của các cộng đoàn giáo hội Kitô khác ở Roma để cảm tạ Thiên Chúa về những thành quả của phong trào đại kết trong nửa thế kỷ qua và xin Chúa chúc lành cho hành trình còn phải theo đuổi.
Managua, Đức Hồng Y Leopoldo Brenet, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Managua, kêu gọi chính quyền Nicaragua mở cuộc đối thoại với các cộng đồng nông dân đang phản đối từ hai tháng nay chống lại dự án đào kênh liên đại dương và họ bị đe dọa trục xuất khỏi đất đai của họ. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, có hàng ngàn nông dân sống dọc theo lộ trình do công ty HKND của Trung Quốc vạch ra để thực hiện kênh đào dài 278 cây số nối liền Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Từ tháng 9 năm nay, họ phản đối chống lại hiệp định giữa chính phủ Nicaragua và công ty Trung Quốc, đe dọa trách hữu đất đai của họ để đào kênh. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, phát biểu tại Đại học Thương mại ở Managua, Đức Hồng Y Brenet nói, hiện nay có nhiều người phản đối không được lắng nghe và không có cơ hội bày tỏ những lo âu của họ. Tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là lắng nghe họ. Theo báo chí Nicaragua, hơn 2.000 người đã biểu tình chống lại dự án trên đảo Ometepe, trong hồ Cochibolca, nơi mà kênh đào sẽ đi qua. Hồ này là nguồn nước ngọt quan trọng nhất ở Trung Mỹ. Trước đó, các giáo mục Nicaragua cũng từng nêu vấn đề này. Ngày 21 tháng 5 năm nay, trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Daniel Ortega, các vị đã trình bày những hậu quả của dự án này. Theo đó, đào kinh đào liên đại dương sẽ ảnh hưởng lớn trên văn hóa, lối sống và công việc của dân chúng hiện nay và các thế hệ mai sau. Các giáo mục đề nghị cần thảo luận sâu rộng hơn về dự án đào kinh, để ý tới những ý kiến của các chuyên gia khoa học, quốc nội và quốc tế.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị bài viết về lễ tưởng niệm Đức John Paul II tại Trung tâm Cải huấn Trẻ Vị Thành Niên Nizida ở Napoli, Nam Ý. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngày 4 tháng 11 vừa qua, lễ tưởng niệm Đức John Paul II đã được tổ chức tại Trung tâm Cải huấn Trẻ Vị Thành Niên Nisida ở Napoli, Nam Italia. Buổi lễ đã do Hội đồng Giám mục Italia bảo trợ cùng với Tổ chức Thông truyền Sự Sống Life Communication và Phân bổ Công lý Vị Thành Niên của Bộ Tư pháp Italia. Mục đích buổi lễ là tưởng niệm gương mặt của một trong các vị giáo hoàng được yêu mến nhất là Đức John Paul II và để phổ biến các sứ điệp của người cho các thế hệ mới. Thực thế, người ta còn nhớ lời Đức John Paul II nói với giới trẻ trong chuyến viếng thăm mục vụ vùng Campania, Nam Italia hồi năm 1990. Các bạn trẻ nam nữ rất thân mến của thành phố Napoli, đừng sợ hãi. Các bạn là những người trẻ có con tim tốt lành. Các lời này lại vang vọng trong hành lang trung tâm cải huấn người trẻ vị thành niên Nisida, là nơi được chọn để tổ chức ngày tưởng niệm thứ 10, gương mặt của Đức John Paul II với tựa đề Tưởng niệm Đức John Paul II. Tham dự ngày tưởng niệm có nhiều nhân vật của thế giới văn hóa và nghệ sĩ. Mọi người thảo luận về đề tài rất được Đức John Paul II ưa thích. Đó là lao động. Đây là một dịp tốt giúp gây ý thức không phải chỉ nơi các bạn trẻ của trung tâm cải huấn, nhưng cả nơi mọi người trẻ đối với các vấn đề của thành phố Napoli nữa. Thưa ông Gianluca Guida, ngày tưởng niệm gương mặt của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II lần thứ 10 này tại Napoli nhắm các mục đích nào?
Chúng tôi đã dùng dịp này để tái gióng lên sứ điệp của Đức John Paul II. Khi Ngài đến thăm Napoli cách đây đã nhiều năm, đó đã là những ngày hy vọng lớn lao đối với thành phố. Mục đích lần này là để huy động thành phố hăng say trở lại. Chính trong tinh thần đó, chúng tôi đã đề nghị với các bạn trẻ sống kinh nghiệm này, sống kỷ niệm này về Đức Gioan Phaolô II, hầu có một lý do mới để bắt đầu yêu thương thành phố trở lại và tạo ra các điều kiện mới. Đối với chúng tôi, đây đã là dịp để giúp người trẻ tiếp cận với các vấn đề của thành phố chúng tôi một cách khác và đọc hiểu sự dấn thân và gần gũi của họ đối với trung tâm như một dấn thân xã hội, chứ không chỉ như là một dịp nâng đỡ tinh thần và gần gũi thiêng liêng. Như là một cơ may để sắn tay áo lên, và người trẻ phải là những người đầu tiên làm việc đó.
Thực tại trung tâm cải huấn Nisida như thế nào, thưa ông?
Trung tâm của chúng tôi có khoảng 45 em trai và 5 em gái, đa số gốc người Napoli. Như thế các em là những thanh thiếu niên của vùng này, và đa số đã phạm các tội bạo lực chống lại gia tài của người khác, hay chống lại con người. Rất tiếc các em là những người trẻ đã lớn lên trong các vùng ngoại ô thành phố, các vùng có nhiều khó khăn địa lý và cuộc sống. Thật ra cũng có các thiếu niên xuất thân từ các khu phố trung tâm lịch sử, nhưng cũng phải sống trong các điều kiện khó khăn và tồi tệ. Như vậy các em là những người trẻ bị lún sâu trong nền văn hóa sai lạc, và trong vài trường hợp, cũng có em thuộc thực tại của nạn tội phạm có tổ chức nữa.
Theo ông, một trung tâm cải huấn như trung tâm ông đang làm giám đốc có thành công trong việc phục hồi con người hay không?
Dĩ nhiên đây là một thách đố, một dấn thân. Tôi luôn cho rằng trung tâm cải huấn không phải là một nhà máy chế hộp, vì thế khó mà có thể nói được rằng vào cuối đường dây chế tạo sản phẩm có đạt hay không đạt. Việc ra khỏi sự sai lầm đối với một người, và còn hơn thế nữa, đối với một thiếu niên là một cái gì có thể kiểm thực được trong thời gian liên quan tới các lựa chọn về lâu về dài. Chắc chắn là điều mà trong các năm qua chúng tôi đã thành công kiểm thực được là chương trình giáo dục tại Nisida, tiếp cận được các người trẻ, cho họ một thời gian và không gian, trong đó họ có thể nắm bắt trở lại tuổi trẻ của mình, vì các em tuổi từ 17 đến 19, và phục hồi được các khả năng của các em. Chúng tôi chỉ là một dụng cụ hành động, là hoạt động săn sóc các em. Chúng tôi muốn rằng các em là khách trong trung tâm cảm thấy được nhà nước chăm sóc qua các người đại diện là chúng tôi, trong trường hợp của trung tâm cải huấn Nisida.
Có nhiều hàng rào và thành kiến của xã hội đối với các người trẻ này. Trong cương vị là giám đốc trung tâm cải huấn, ông có thể góp phần đánh đổ các hàng rào và các thành kiến đó như thế nào?
có nhiều thành kiến lắm và nhiều khi chúng có thể biện minh được, bởi vì không thể tránh được là một người trẻ sống sai lạc khiến cho người ta sợ hãi. Tuy nhiên điều quan trọng đó là biết rằng ngoài thời gian sống trên con đường lầm lạc, các bạn trẻ này cũng là những con người có một hành trang kinh nghiệm phong phú và có các tiềm năng. Mỗi người đều có một sự phong phú vô cùng to lớn. Chìa khóa thay đổi được diễn tả bởi sự kiện có thể cùng với họ tạo ra các điều kiện để họ sử dụng các tiềm năng ấy và từ bỏ các lựa chọn sai lạc của họ. Rất tiếc sự sai lạc cũng là một điều kiện của việc lựa chọn cá nhân.
Sau đây là một số nhận xét của cha Fabio De Luca, trung úy trung tâm cải huấn Nisida. Thưa cha, các tổ chức như cuộc tưởng niệm gương mặt của Đức Gioan Paulo II khơi lại các giáo huấn của một vị giáo hoàng rất được giới trẻ yêu mến, có giá trị tái giáo dục không?
Chắc chắn là nó có một giá trị tái giáo dục rồi. Tất cả chương trình giáo dục của Trung tâm Cải huấn Nisida của chúng tôi dựa trên đề nghị các giá trị làm nền để xây dựng và tái xây dựng sau khi đã phá đổ điều đã không được xây dựng một cách tốt đẹp liên quan tới nhân cách của người trẻ. Vì thế chúng tôi đề nghị với giới trẻ giá trị của sự hợp pháp, của lòng tôn trọng, của tình liên đới và cả hy sinh sẵn sàng là tất cả các giá trị có thể tìm thấy trong Tin Mừng. Khi đó, trong lĩnh vực này, lộ trình đức tin được đề nghị với các người trẻ tại Trung tâm Cải huấn Nisida có thể trợ giúp họ rất nhiều và trợ giúp cả các đại chủng sinh đến từ Đại chủng viện miền Posillipo đến sinh hoạt và trợ giúp giới trẻ. Khởi hành từ điều mà người trẻ sống trong lúc đó, họ tìm tới với Tin Mừng, với Chúa Giêsu. Tôi xác tín rằng điều Chúa Giêsu đã sống, điều Người đã nói, điều Người đã đề nghị có thể trợ giúp biết bao nhiêu thanh thiếu niên trong việc tái xây dựng cuộc sống của họ.
Bối cảnh mà các người trẻ này xuất thân có thể ảnh hưởng trên các lựa chọn này như thế nào, thưa cha?
Nó có tính cách định đoạt. Đa số các người trẻ sống trong Trung tâm Nisida xuất thân từ các khu phố có tình trạng sống rất khó khăn trong thành phố và vùng Napoli. Thường khi kiểu sống thường ngày trong gia đình tại các khu phố này là kiểu sống bất hợp pháp. Có nhiều gia đình ở trong tình trạng này. Một trẻ em sinh ra, lớn lên, được nuôi dưỡng trong bầu không khí bất hợp pháp đó, thì đương nhiên là nó nghĩ rằng cuộc sống của nó là như thế và phải như thế. Điều này giúp chúng ta hiểu sự khó khăn trong việc tìm trợ giúp một người trẻ phá hủy những gì không ổn trong cuộc sống của nó, để có thể tái xây dựng một cái gì mới mẻ.
Làm tuyên úy trong Trung tâm Cải huấn Nisida có nghĩa là gì, thưa cha?
Nó có nghĩa là ở với người trẻ, sống các hoàn cảnh của họ, hiểu biết gia đình họ và tìm trợ giúp họ, hiểu rằng cuộc sống mà họ sống cho tới lúc này chắc chắn không phải là một cuộc sống tươi đẹp, tốt lành, cần hưởng nếm. Với họ, tôi luôn luôn phân biệt sự khác nhau giữa cuộc sống dễ dãi và cuộc sống đẹp. Có lẽ họ đã học biết rằng cả khi có phải bị tù đày hay bị giết chết đi nữa, cũng đáng để sống dễ dãi, cả trong một ngày, một tháng, một năm, cho tới khi nào không bị bắt giữ. Nhưng điều mà tôi tìm cách làm cho họ hiểu, đó là cuộc sống đẹp trong nền tảng của nó, và vì thế, nó đáng sống mỗi ngày, để đi tới cuộc sống tốt đẹp, là cuộc sống hạnh phúc, là cuộc sống trong niềm vui.
Vừa rồi là bài viết về lễ tưởng niệm Đức Gioan Paulo II tại Trung tâm Cải huấn Trẻ Vị Thành Niên Nisida ở Napoli, Nam Ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ được thoát khỏi tật nghiện rượu nhờ hồng ân Thiên Chúa và sự trợ giúp của Hiền Thê cùng nhiều người khác.
Chủ nhật ngày 5 tháng 10 năm 2014, ông Michel Guibert cùng Hiền Thê Martin tham dự cuộc hành hương đền thờ Saint-Laurent-sur-Serre, nơi có mộ của Thánh Louis-Marie Grignon de Montfort ở miền Tây nước Pháp, cùng với các khách hành hương của Hiệp hội Pèlerin de l'Eau Vive. Đây là hiệp hội đồng hành trợ giúp các bệnh nhân nghiện rượu. Chính nhờ hiệp hội này mà ông Michel Guibert đã thoát khỏi tật nghiện rượu từng vướng mắc trong bao nhiêu năm trời. Do đó, hàng năm ông bà Guibert cũng đến cảm tạ Thiên Chúa về lộ trình đã trải qua kể từ một ngày trong tháng 10 năm 1993, ngày hồng phúc biến đổi cuộc sống của ông bà. Khi nhắc lại dĩ vãng, ông Michel không ngần ngại thốt lên, tôi đã được phép lạ chữa khỏi tật nghiện rượu. Ông thành thật thú nhận, một mình, chắc hẳn không thể nào tôi ra khỏi cái vòng xoắn âm ti mà tôi lâm vào từ thời niên thiếu. Nhưng với sự trợ giúp kiên trì của hiền thê Martin, cùng với các vị sáng lập Hiệp hội Pelagon de l'Ovive, và nhất là cuộc gặp gỡ với Chúa cách đây đúng 21 năm mà tôi thoát được vòng xích nghiện rượu. Thiên Chúa đã viếng thăm tôi, người đã chữa lành tôi, trong khi tôi đã thử đủ mọi cách để ngưng uống rượu, nhưng vô hiệu. Tật nghiện rượu bắt đầu rất sớm. Lúc còn là một thiếu niên, gia đình tôi di chuyển từ Vendée ở miền Bắc đến sống tại miền Đông Nam nước Pháp. Cuộc thay đổi toàn diện khiến tôi mất hết bạn bè nên bị lạc hướng. Tôi sống trong tình trạng bất ổn triền miên. Để tìm được sự can đảm và xóa tan mọi khoảnh khắc trước khi giao tiếp với người khác, tôi cảm thấy mình khẳng khái hơn sau khi nốc hết một ly rượu. Cứ thế cho đến năm 1980, tôi lập gia đình với Martin và bắt đầu làm việc nơi hãng sữa Montegu. Giờ giấc làm việc đi theo một tiết điệu không chịu được, nó thay đổi không ngừng, có ngày phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, đến hôm sau lại bắt đầu công việc lúc 9 giờ tối. Cứ thế càng ngày tôi càng lún sâu vào tật uống rượu. Hiền thê Martin luôn bên cạnh tôi với ba đứa con, cảm thấy bất lực. Một ngày, qua làn sóng của đài phát thanh địa phương, nàng nghe một chương trình tôn giáo. Hôm ấy, người được mời nói chuyện trên làn sóng là bà Marion Carua, người sáng lập Hiệp hội Pelagon de l'Ovive và là nữ bác sĩ chuyên về bệnh nghiện rượu. Nàng liên lạc ngay với vị nữ bác sĩ này và hai thành viên của hội là Alian và Marie Lou. Nhờ thế mà hiền thê tôi khám phá ra sứ vụ của hiệp hội là tiếp tay trợ giúp các bệnh nhân nghiện rượu và gia đình họ. Chính hiệp hội là những cánh tay cần thiết và hiện hữu đã giúp chúng tôi thoát khỏi cái vòng nô lệ của rượu. Sự tùy thuộc rượu đến từ sự kiện con người cảm thấy bất ổn thiêng liêng. Vì thế hiệp hội đề nghị một phương thức chữa trị thiêng liêng, nơi mà linh hồn mới chính là cái nút thắt phải được chăm sóc và chữa lành. Từ đó, hiền thê tôi lần hạt mân côi không ngừng và ghi danh tham dự các cuộc hành hương Lỗ Đức, Bonseto và Bellefontaine. Hiền thê tôi cương quyết không buông tay đầu hàng. Vào mỗi cuộc hành hương, nàng đều kéo tôi đi theo. Và cứ sau mỗi lần hành hương, nàng như cầm chắc trong tay chiến thắng. Nhưng hỡi ôi, chỉ ngay sáng thứ hai hôm sau là tôi lại rơi vào nạn uống rượu. Mãi cho đến một ngày trong tháng 10 năm 1993, chúng tôi tham dự cuộc hành hương truyền thống đến Saint-Laurent-sur-Serre. Năm ấy, tôi có nhiệm vụ cầm thánh giá dẫn đầu đoàn kiệu. Tôi bỗng bắt đầu khóc như mưa. Sau đó, trước khi bước vào tòa xưng tội, tôi thật sự khẩn cầu cùng Chúa rằng, xin Chúa làm ơn chữa con khỏi tật nghiện rượu. Sau lời van xin tha thiết ấy, tôi cảm nhận một sức nóng lan tỏa tận thâm tâm. Ngày hôm ấy, Thiên Chúa đã viếng thăm tôi. Kể từ đó, tôi không bao giờ còn bị cám dỗ uống rượu nữa. Đúng thật là một phép lạ. Sau ân huệ đó, hai vợ chồng chúng tôi luôn luôn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân những người đã giúp chúng tôi thoát vòng vây ràng buộc của nghiện ngập. Một mình, chắc hẳn chúng tôi không thể thành công. Kinh nghiệm này dạy chúng tôi bài học khiêm tốn. Đừng bao giờ dại dột nghĩ mình là kẻ hùng mạnh, bởi lẽ con người luôn cần đến sự trợ giúp của người khác và của Thiên Chúa. Chỉ duy nhất Thiên Chúa biết rõ chúng ta cần gì và điều nào có lợi cho chúng ta. Do đó đừng ngần ngại kêu xin Thiên Chúa trợ giúp. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Người bôn ba hiểu rộng biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm phát biểu thật thông minh. Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi tháo vát. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm, tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài vì họ kể trông vào Đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy vì chính nơi Người họ hằng kể trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai và ai nâng đỡ họ? Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mọc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàng che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Ngài giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đại cương về sự hiện diện thực sự của Chúa trong Thánh Thể.
Năm 1848, từ khi một trung đoàn được chuyển từ Paris về Orléans, thì cha sở chính tòa nơi đó ngạc nhiên vì mỗi ngày từ 1 đến 3 giờ chiều, cha đều thấy một binh sĩ quần áo chỉnh tề đứng nghiêm như tượng gỗ giữa nhà thờ trước bàn thờ chính. Cha sở muốn biết chàng lính đó là ai và tại sao chàng lại đứng như vậy mỗi ngày. Một hôm có viên đại úy cùng bà vợ đạo đức đến viếng nhà thờ chính tòa. Cha sở mời viên sĩ quan vào nhà thánh, kể đầu đuôi câu chuyện và yêu cầu ông ở lại một lát để xem người lính đó là ai. Quả thực, chuông nhà thờ vừa điểm một tiếng, thì chàng lính mở cửa vào nhà thờ, cầu nguyện một lát, rồi chàng ta tiến đến vị trí như mọi khi, đứng nghiêm chỉnh. Viên đại úy vừa thấy vội kêu lên, ô, tưởng là ai chứ hóa ra là người lính rất thân tín của con. Anh ta rất can đảm và trung thành. Rồi ông gọi người lính tới và hỏi, chú làm gì ở đây vậy? Người lính đáp, thưa đại úy, em đến đây để gác 2 giờ cho chúa. Đại úy coi, mấy ông lớn đều có lính hầu và người canh gác. Ở Paris, tổng thống có 4 người canh, ở đây ông tướng có 2, đại tá có 1, đức giám mục cũng có 1. Chúa còn lớn hơn tất cả, vậy mà không có người nào đứng hầu và canh gác cả, nên em tình nguyện làm lính hầu và canh gác cho chúa mỗi ngày 2 tiếng. Em thấy thời gian tôn vinh Chúa như thế không có chi là lâu la, vì em yêu mến Chúa, cũng như đại úy yêu Chúa vậy. Kính thưa quý vị thính giả, thái độ thơ ngây của chàng lính trên đây có lẽ làm cho người nghe nghĩ rằng chàng ta không bình thường, nhưng thật ra hành động của chàng chứng tỏ một lòng yêu mến và niềm tin mãnh liệt về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô dưới hình bánh trong nhà tạm. Niềm tin đó cũng là nòng cốt giáo lý của Hội Thánh Công giáo về sự hiện diện thực của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúng tôi xin trình bày tổng quát về sự hiện diện này trong bài hôm nay.
Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể bằng nhiều cách. Ngài hiện diện trong chính cộng đoàn cử hành vì như Chúa đã nói, đâu có 2 hay 3 người họp nhau lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Matthew đoạn 18 câu 20. Chúa cũng hiện diện trong lời Ngài và trong người thi hành thừa tác vụ tư tế. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta, mời gọi chúng ta tham dự tiệc thánh thể, hoạt động trong thánh thể. Chính Ngài tự hiến cho Chúa Cha và hiến mình cho chúng ta. Nhất là Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong thánh thể do sự kiện lời truyền phép được tuyên đọc trên bánh và rượu, và do những lời ấy, Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện dưới hình bánh và hình rượu. Sự hiện diện đích thực này của Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm của bí tích thánh thể, là bí tích trội vượt hơn các bí tích khác, vì thông truyền cho chúng ta không những hoa trái của công trình cứu độ, nhưng còn làm cho chính nguồn ơn cứu độ là Chúa Giêsu Kitô đích thân hiện diện một cách đặc biệt. Theo giáo huấn của Hội Thánh, sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Kitô dưới hình bánh rượu có nền tảng nơi lời Chúa Giêsu phán: đây là mình Thầy, đây là máu Thầy. Trong ngôn ngữ của người Do Thái, từ mình không phải chỉ diễn tả một phần của con người, nhưng toàn thể con người ấy hiện diện một cách cụ thể dưới hình hài thể xác. Vì thế khi Chúa nói, đây là mình Thầy cho các con, hoặc này là mình Thầy đã bị nộp vì các con, hiển nhiên là Chúa Giêsu Kitô muốn nói về sự hiện diện thực sự của Ngài, Đấng đã tự hiến làm lễ hy sinh vì chúng ta. Cũng vậy, từ máu theo ngôn ngữ Do Thái có nghĩa là nguyên lý sống của con người. Do đó, thành ngữ máu đổ ra cho nhiều người có nghĩa là chính Chúa Giêsu Kitô tự hiến mạng sống vì chúng ta. Vì vậy, theo lệnh Chúa Giêsu, khi giáo hội lặp lại những lời Chúa đã nói hôm trước ngày ra đi chịu nạn, giáo hội không chỉ kể lại bữa tiệc ly mà thôi, nhưng còn loan báo cái chết của Chúa cho đến khi Ngài lại đến. Vì thế, truyền thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể là một lời cầu nguyện chúc tụng trên bánh và rượu, được đọc lên nhân danh Chúa Giêsu Kitô, và nhờ đó, dưới hình bánh và hình rượu, mình và máu Chúa Kitô, tức là chính bản thân Chúa, được biểu lộ một cách cụ thể dưới hình thể thân xác, được hiện diện trong động tác, qua đó Ngài tự hiến cho chúng ta.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong thánh thể không diễn ra một cách ma thuật hoặc máy móc. Trái lại, sự hiện diện ấy là kết quả của lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Cha nhân danh Đức Giêsu Kitô. Đó là lời nguyện cầu xin Thánh Thần. Trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu đã chu toàn mọi hoạt động của Ngài trong Thánh Thần, đặc biệt trong Thánh Thần mà Ngài đã tự hiến làm hy tế. Nhờ Thánh Thần, Ngài luôn hiện diện trong giáo hội và trong thế giới. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể cũng được thực hiện nhờ quyền năng của Thánh Thần. Vì thế, trước khi đọc lời truyền phép, vị linh mục đọc rằng, vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này để biến thành mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, cho chúng con được hưởng nhờ. Thánh Gioan Kim Khẩu cũng dạy rằng, không phải con người làm cho những lễ vật được trở nên mình và máu Chúa Kitô, nhưng chính Chúa Kitô Đấng đã chịu đóng đanh vì chúng ta. Linh mục, hình ảnh của Chúa Kitô đọc lên những lời truyền phép, nhưng hiệu năng của những lời ấy và ơn thánh là của Chúa.
Qua dòng lịch sử, giáo hội đã phải nhiều lần bênh vực và đào sâu ý nghĩa sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong thánh thể. Ngay từ các cuộc tranh luận về bí tích thánh thể hồi thế kỷ thứ 9 và 11, giáo hội đã phải phản ứng chống lại quan niệm coi thánh thể chỉ là những biểu tượng sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu mà thôi, chứ không phải là sự hiện diện thực sự. Giáo hội cũng đã phản ứng chống lại một lối giải thích duy vật, giống như những người ở Capernaum xưa kia nghĩ rằng họ có thể tiếp nhận Chúa Kitô trong thánh thể như ăn một miếng bánh tự nhiên. Đứng trước hai sai lầm đó, Công đồng chung Laterano thứ tư vào năm 1215 đã trình bày giáo lý về sự biến thể của bánh và rượu, đồng thời khẳng định rằng mình và máu thánh Chúa Giêsu trong bí tích bàn thánh thực sự được chứa đựng dưới hình bánh và rượu. Bánh được biến thể thành mình thánh và rượu được biến thành máu nhờ quyền năng của Chúa. Về sau, trong các tranh luận với người tin lành cải cách hồi thế kỷ 16, giáo hội lại phải trở lại những vấn đề trên đây. Đứng trước quan niệm của hai nhà cải cách Zwingli và Luther, coi sự hiện diện của Chúa Kitô trong thánh thể chỉ có tính cách tượng trưng, giáo hội tái xác quyết sự hiện diện thực sự của mình và máu Chúa Giêsu Kitô dưới hình bánh và hình rượu. Nhưng giáo hội cũng nhấn mạnh rằng, sự hiện diện đó của Chúa Giêsu trong tư cách là một mầu nhiệm đức tin, thuộc một loại đặc biệt và không thể sánh ví với sự hiện diện nào khác. Để bảo tồn thực tính và đặc tính huyền nhiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong thánh thể, Công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16 cũng như Công đồng chung Laterano thứ tư trước đó đã dùng ý niệm biến thể. Theo đó, sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Kitô trong thánh thể không làm biến đổi hình dáng bề ngoài của bánh và rượu. Do đó, Chúa Giêsu Kitô không bị đóng khung trong một không gian hạn hẹp nào. Trong sắc lệnh về bí tích thánh thể, Công đồng Trento dạy rằng, giáo hội dạy và công khai tuyên xưng rõ ràng rằng, trong bí tích thánh thể đích thực, sau khi truyền phép bánh và rượu, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Thiên Chúa thật và là người thật, hiện diện thực sự, đích thực, dưới hình những thực tại khả giác đó. Do sự thánh hiến bánh và rượu, diễn ra một sự thay đổi toàn thể bản chất của bánh thành bản chất của mình Đức Giêsu Chúa chúng ta, và toàn thể bản chất của rượu thành bản chất máu Chúa. Sự thay đổi đó được Giáo hội Công giáo gọi một cách chính xác là sự biến thể. Nói khác đi, qua từ biến thể, transubstantiation, muốn diễn tả sự kiện, trong thánh thể, dưới hình bánh và hình rượu, một thực tại mới, thực tại một thế giới mới, được khai mào trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, nay được hiện diện một cách thực sự giữa lòng thế giới chúng ta. Công đồng Trento dạy thêm rằng, sự hiện diện của Chúa Kitô trong phép thánh thể bắt đầu vào lúc truyền phép và kéo dài bao lâu hình bánh và rượu còn tồn tại. Chúa Kitô trọn vẹn hiện diện trong hình bánh và hình rượu và trong mỗi phần. Vì thế, việc bẻ bánh ra nhiều phần không phân rẽ Chúa Kitô.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Trong buổi tiếp kiến 11 giám mục nước Zambia sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha mời gọi các vị củng cố và nâng đỡ các gia đình, giới trẻ và săn sóc những thành phần yếu thế nhất trong xã hội. Vatican. Tòa Thánh đã bãi bỏ lệnh cấm truyền chức linh mục cho người có gia đình thuộc các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương bên ngoài lãnh thổ truyền thống của các giáo hội liên hệ. Roma. Hôm qua, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã khai diễn khóa họp toàn thể kéo dài 3 ngày về chủ đề, mục tiêu phong trào đại kết, các nguyên tắc, cơ may và thách đố 50 năm sau sắc lệnh của Công đồng chung Vatican II về Hiệp nhất.